short summary sau cái một tuần đó là em không làm được gì hết. Có thể viết nên những lời hoa mỹ, nhưng mà khi mà vào công việc rồi thì thực sự là mình có thể làm gì? Stay humble and curious. Những cái việc mà bạn nghĩ là bạn không làm được đều đang chờ một người khác tới để làm.
Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với một cái số mới của Marketing Insider Podcast. Xin được giới thiệu, mình là Đức, mình là một marketer hiện đang sinh sống và làm việc ở Phần Lan. Trước tiên là mình rất là cảm ơn các bạn, những cái khán giả của Marketing Insider Podcast là đã theo dõi và ủng hộ những cái số mà mình đã làm cho đến bây giờ. Thì trước giờ là các cái số của mình tập trung nhiều về cái chủ đề marketing, thì cũng là cái ngành nghề mà mình đang làm. Bản thân mình cũng là một cái người làm marketing á, thì những cái kiến thức về chuyên môn thì đối với mình cũng rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ đến những cái bạn mà đang học, đang làm hoặc là muốn bước vào cái lĩnh vực marketing. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong cái quá trình làm thì mình cũng nhận ra rằng để mà mình làm tốt rồi mình có thể là phát triển trong cái cuộc sống của mình, thì ngoài các cái kỹ năng cứng, những cái kỹ năng về nghề nghiệp, thì những cái kỹ năng mềm, cái cách mà mình tư duy, cái cách mà mình suy nghĩ, cái cách mà mình phân tích và tiếp cận một vấn đề thì nó cũng rất là quan trọng. Và càng về sau mà càng phát triển thêm trên cái con đường sự nghiệp của mình thì mình lại càng nhận ra là những cái kỹ năng mềm và những cái về mindset, về tư duy này nó cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy mà mình có một cái ý tưởng là mình trong năm 2023 thì mình sẽ có những cái số mới, có những cái tập không chỉ chia sẻ về vấn đề chuyên môn marketing, mà mình sẽ mời những cái vị khách đến để chia sẻ những cái chủ đề nó bao trùm hơn về tư duy, về mindset, về cái cách suy nghĩ. Trong cái tập mở màn ngày hôm nay thì mình và khách mời sẽ cùng thảo luận, cùng trao đổi về một cái chủ đề mình nghĩ là nó rất là thú vị, là Grow Mindset. Thì chắc là các bạn là cũng đã đâu đó là nghe đến cái term Grow Mindset này rồi. Đây là một cái chủ đề là mình tin là sẽ giúp ích được rất là nhiều bạn đang đi làm và sắp đi làm, hoặc là muốn phát triển cái sự nghiệp của mình lên một cái tầm hơn nữa. Thì trước hết là mình xin được giới thiệu với mọi người là cái khách mời của ngày hôm nay là Amy Trang Nguyễn. Chào Trang.
Chào anh Đức.
Rồi, rất là cảm ơn Trang đã dành thời gian ngày hôm nay để đến tham dự cái podcast của anh, chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề rất là đặc biệt này.
Em cũng rất là cảm ơn anh Đức vì đã mời em. Look forward to this.
Rồi, anh cũng thế, và anh tin chắc là mình sẽ có một cái cuộc trao đổi, một cuộc nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Giới thiệu một chút về Trang, về khách mời, thì là Trang hiện thời là làm associate consultant tại Bain & Company. Thì nếu mà các bạn làm về trong mảng consultancy thì chắc hẳn là các bạn cũng biết đây là một công ty cũng rất là nổi tiếng. Thực tế là nó nằm trong top 3 những cái công ty về tư vấn chiến lược, bên cạnh những cái tên tuổi như là McKinsey và BCG. Ngoài ra thì Trang cũng là board member của một cái tổ chức NGO tên là Inclusive. Thì đây là một cái tổ chức hàng đầu ở Phần Lan, làm về những cái mảng thúc đẩy diversity, equity và inclusion, để thúc đẩy thêm những cái vấn đề về bình đẳng, rồi về cái tính diversity, cái sự đa dạng trong cái các môi trường làm việc. Bên cạnh đó thì Trang cũng từng làm trong VC, là Venture Capital Included VC này, và Way Venture, đây là hai cái VC mà cũng rất là nổi tiếng, rất là danh giá, cũng không hề đơn giản để mà vào được những cái tổ chức như vậy. Tóm tắt lại một câu là cái hồ sơ của Trang thì rất là ấn tượng, cho nên là mình cũng rất là vui mình có cái dịp để mời Trang đến chia sẻ ngày hôm nay. Mình nghĩ là Trang sẽ là một cái khách mời rất là phù hợp để chia sẻ về cái chủ đề này. Thì chia sẻ cá nhân một chút là mình biết Trang cũng khá là lâu rồi nhỉ Trang nhỉ? Thì là anh em mình biết nhau chắc là cũng phải 5-6 năm rồi.
Dạ, mình biết nhau từ lúc em kiểu chưa có gì luôn á.
Đó thì là anh vẫn còn nhớ là hồi đó là hai anh em là cũng đều còn rất là mới trong những cái con đường phát triển của mình, và mình làm một cái tổ chức, một cái NGO đấy, dành cho cái cộng đồng người Việt ở bên Phần Lan. Thì đấy là cái thời điểm hai anh em mình gặp nhau, thì đều rất là mới và chưa có một cái gì ở trong tay hết. Thì anh cũng cảm thấy rất là may mắn là mình có cái dịp để mà theo dõi cái hành trình phát triển sự nghiệp của Trang ấy, từ những cái ngày mà rất là mới, từ một cái bạn trẻ không có một cái gì ở trong tay và đến bây giờ là em làm ở những cái tổ chức, những cái tổ chức rất là danh giá này, rất là uy tín, rồi vào được những cái công ty top đầu ở trên thế giới, thì anh thấy đấy là một cái con đường mà nó, anh nhìn vào thì anh cực kỳ ấn tượng đấy. Và về một mặt nào đó là anh cũng gần như mặc định luôn á, là ôi cái bạn này kiểu rất là trẻ, rất là giỏi đấy, và gần như là cái con đường của bạn này là trải hoa hồng luôn đấy. Thì cái này là tiết lộ tuổi một chút là Trang sinh năm 97 đó, thì thật ra là không hơi tiết lộ tuổi của khách là cũng hơi hơi tế nhị một chút, nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình rất là muốn chia sẻ cái phần tuổi của Trang, tại vì các bạn có thể thấy là Trang là sinh năm 97, đó là một cái người rất là trẻ đó, nhưng mà đã có một cái hành trình sự nghiệp với những cái dấu ấn rất là ấn tượng so với cái tầm tuổi của mình. Đấy, thì như anh nói đấy, là anh luôn luôn bị ấn tượng và anh luôn nghĩ là Trang, cái con đường của Trang là gần như là trải hoa hồng, và em gần như là em muốn cái gì là em sẽ đạt được cái đấy, em cứ đặt mục tiêu gì là em sẽ đạt được cái mục tiêu đấy. Thì em thấy sao về cái suy nghĩ này, về cái impression của anh về em? Em cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của em không?
Đầu tiên là cảm ơn những cái lời khen có cánh của anh Đức. Chắc là em chỉ bổ sung hai ý thôi. Tức là thứ nhất là khi mà mọi người nhìn vào cái LinkedIn của em chẳng hạn, thì sẽ thấy là giống như là trải thảm hay là trải hoa hồng giống như anh Đức nói á. Nhưng mà thực ra là không phải như thế. Cũng có rất là nhiều cái điểm lows, cũng có rất là nhiều cái gập ghềnh, cũng có rất là nhiều cái trăn trở, chứ không phải là nó chỉ là một cái đường thẳng tắp. Và cái điểm thứ hai mà em muốn nói là thật ra em cũng chỉ là một cái cô gái bình thường gọi là luôn cố gắng làm việc mỗi ngày, chứ không phải là kiểu vừa sinh ra là đã có trí thông minh siêu đỉnh hay như thế nào đó. Tức là em cũng như là một người bình thường thôi, cũng trải qua những khó khăn, cũng đang cố gắng làm việc từng ngày để hoàn thiện mình hơn.
Thì Trang có muốn chia sẻ về cái hành trình của em từ những cái ngày đầu cho đến bây giờ được không? Thì em đã trải qua những cái chuyện như thế nào? Điều gì đã đưa em đến ngày hôm nay?
Vậy thì em chắc sẽ nói hơi xa xa một chút, nhưng mà sẽ nói ngắn gọn thôi. Thì em nghĩ là gia đình của em á, thì em xuất phát điểm trong một cái gia đình cũng rất là bình thường, ở với mẹ, ở với ông bà, ở với em gái. Một gia đình hết sức là bình thường, cũng không có quá nhiều điều kiện. Nhưng mà trong suốt những cái năm tháng học sinh thì em vẫn nuôi cái ý định là muốn ra nước ngoài để học tập. Thì năm 2015 là em bắt đầu sang Phần Lan. Thì khởi điểm của em ở Phần Lan cũng là ở một cái trường khá là nhỏ, ở một cái làng, không phải, thật ra là một cái thành phố nhưng mà có khá là ít người, khoảng 60.000 người, so với thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu người thì ở đó là giống như là một cái làng. Thì nói chung là xuất phát điểm ở Phần Lan của em thì cũng không phải là từ một cái trường danh giá. Thì sau khi mà tốt nghiệp từ trường á, thì em cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tìm kiếm công việc đầu tiên. Xong sau đó em vào học master, chuyển lên Helsinki học thạc sĩ. Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu nó cũng dễ dàng hơn một chút, nhưng mà cũng không quá dễ dàng. Ví dụ như là em bắt đầu làm việc ở trong VC. Hồi đó là ở Phần Lan á, thì cái lĩnh vực VC, đầu tư mạo hiểm, nó rất là đóng với lại người nước ngoài, và đặc biệt là người không phải là người da trắng. Thì thời điểm đó là không có một investor nào mà không phải là người da trắng luôn. Thì rất là khó để mà vào cái industry.
Thì và cái này bổ sung thêm một chút là cũng là một cái fact đó. Một cái fact mà anh biết là Trang gần như là cái investor đấy, ở trong cái ecosystem ở Phần Lan, gần như là một trong những cái người châu Á duy nhất mà đặc biệt lại là nữ nữa, lại là phụ nữ nữa thì lại càng hiếm.
Đấy. Dạ. Là... Bây giờ em không làm VC nữa là trong đó không có ai là quá luôn. Dạ, thì đó, thì sau khi làm VC, cái đó là em vừa làm VC và vừa đi học thạc sĩ. Thì sau đó là em chuyển hướng sang Strategy Consulting. Thì những cái ngày đầu á, thật ra cũng rất là khó khăn để có thể vào được cái industry này. Tại bởi vì người ta tuyển rất là khó. Và thường thì các bạn phần khi mà đã có người thân hoặc là bạn bè ở trong industry á, thì sẽ biết cách apply hơn. Còn mình là người nước ngoài, không quen biết ai hết, bắt đầu từ con số 0 thì rất là không dễ dàng.
Để đánh ra chắc chắn luôn.
Thì đó, thì hiện tại thì em vẫn đang đi làm nhưng mà vẫn rất là cố gắng từng ngày. Tại bởi vì công việc của em thì cũng có nhiều cái áp lực, và mình thì là một người mới đi làm, kỹ năng gần như là có rất là ít, vẫn phải đang cố gắng từng ngày.
Đấy. Thì một chút gọi là nền tảng về cái chủ đề mình nói ngày hôm nay là cái role mindset á. Thì trước cái buổi ngày hôm nay thì là anh cũng có cái sự tìm hiểu, research cho cái buổi nói chuyện này đấy. Thì cái thuật ngữ role mindset này là được xuất phát từ một cái giáo sư tâm lý học người Mỹ của Đại học Stanford, là bà Caron, không biết phát âm cái last name của cô như thế nào, nhưng mà tên là Caron. Thì bà Caron tập trung nghiên cứu về những cái khái niệm về tư duy của con người và sự tác động của nó đến cuộc sống của chúng ta. Bà Caron đã tổng hợp những cái phát hiện của mình, những cái nghiên cứu của mình trong một cái cuốn sách rất là nổi tiếng là Mindset, The New Psychology of Success. Tên tuổi của bà cũng rất là nổi tiếng, và cái thuật ngữ này thì cũng ngày càng phổ biến trong cái cuộc sống ngày hôm nay rồi. Thì nếu ai quan tâm thì có thể là search cái cụm từ này, hay là cái cuốn sách của bà, có thể là tìm đọc sách hay là xem những cái talk của bà trên YouTube. Thì về cơ bản là cái phát hiện, cái nghiên cứu của bà để giải thích những cái khác biệt ở trong hành vi hay là trong suy nghĩ và tư duy thì có thể tác động như thế nào đến cái kết quả của mỗi người. Thì bà chia ra hai cái loại tư duy là fixed mindset, dịch nôm na là tư duy bảo thủ. Thì những cái người sở hữu tư duy bảo thủ thì có cái niềm tin rằng những cái khả năng, rồi tài năng và phẩm chất của mỗi người là cố định. Là mình sinh ra là mình đã giỏi rồi, hoặc là mình sinh ra là mình đã kém rồi, và mình không thể thay đổi được, mình không thể phát triển được. Theo thời gian mình sẽ luôn luôn như thế, tức là mình kém là cả đời mình sẽ kém. Ngược lại với cái tư duy bảo thủ đấy thì là cái tư duy growth mindset, là tư duy phát triển. Thì tư duy phát triển, để nói về cái niềm tin là một người hoàn toàn có thể thay đổi được, có thể phát triển hơn được, có thể trở nên tốt hơn được bằng cách không ngừng học hỏi và cải thiện những cái kỹ năng, cái khả năng và năng lực của họ. Thì khi mà bạn có một cái tư duy phát triển thì tức có nghĩa là bạn luôn tin là bạn có thể làm được, bạn có thể học cái này, học cái kia, bạn có thể trở nên tốt hơn, và bạn hoàn toàn bạn có thể đặt ra được những cái mục tiêu và có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Đấy, thì chỉ đấy là cái khái niệm cơ bản về tư duy phát triển và tư duy bảo thủ. Em có thể chia sẻ thêm một chút về những cái gọi là những cái low points ở trong cái hành trình sự nghiệp của em so far không? Tại vì như là anh có nói ban đầu á, thì thực sự là khi mà anh biết đến Trang á, anh theo dõi hành trình của Trang là anh chỉ nhìn thấy những cái high point thôi, những cái mà em đạt được, những cái lúc mà em được feature trên những cái bài article trên LinkedIn này. Đấy, thì một mặt nào đó là anh cũng rất là tự hào, rất là vinh dự vì được biết đến Trang đấy, và Trang lại còn được feature trên những cái tin tức của những cái tổ chức rất là uy tín đấy. Thì gần như là từ phía anh thì anh chỉ nhìn thấy những cái thành tích của em thôi đó, và cũng không biết được là thực sự là em đã phải trải qua những cái gì đó. Thì như em nói là cũng không phải là mọi thứ cái con đường là trải hoa hồng mà mọi thứ đến với em một cách dễ dàng. Thì những cái khó khăn nào mà em đã gặp phải và em đã vượt qua nó như thế nào?
Chắc là em sẽ trả lời với đầu tiên trước là những cái khó khăn nào mà em đã gặp phải. Hiện tại là có hai cái point mà gọi là em nghĩ là khó khăn nhất. Thì thứ nhất là cái khoảng thời gian sau khi em tốt nghiệp bachelor, tốt nghiệp cử nhân. Cái story là trong lúc em học bachelor thì em không có cố gắng học quá là nhiều. Tại vì Tại vì lúc đó là mình mới từ Việt Nam sang Phần Lan đó, có rất là nhiều cái mới, xong rồi có rất là nhiều bạn bè mới xung quanh, cho nên là nói chung là em chơi khá là nhiều. Thì điểm GPA này kia cũng không phải là quá cao, cho nên là cái khoảng thời gian sau khi mà tốt nghiệp bachelor thì rất là khó để làm được cái công việc đầu tiên. Và tại bởi vì lúc đó là Phần Lan cũng khá là chưa có mở cửa với người nước ngoài, và trường của em học thì cũng không phải là một cái trường quá là danh giá. Và thật ra là bản thân em lúc đó thì em cũng không có cái skill gì trong tay hết trơn á. Cho nên là có một cái chuyện mà em nhớ hoài luôn, và em cũng rất là ít kể với mọi người, nhưng mà chắc hôm nay sẽ kể ở đây. Sau khi tốt nghiệp bachelor thì em rất là muốn vào VC, Venture Capital. Thì em có viết email gửi cho một cái quỹ đầu tư ở Singapore. Em pitch về bản thân này kia rất là căng, CV này kia cũng khá là ok, cũng có những cái từ rất là bóng bẩy, và motivation thì rất là kiểu on top, over the top luôn. Thì xong sau đó thì em gửi thẳng email này tới partner của quỹ đầu tư, tức là người cao nhất của quỹ đầu tư. Và bác ra cho mọi người một chút thì bác này từng đầu tư vào những công ty công nghệ rất là lớn ở Đông Nam Á như là Grab, Gojek. Thì sau đó thì bác cũng có trả lời lại, và lúc đó là mời em sang Singapore. Cái ngày mà em nhận được email là ngày thứ 6, thì bác hỏi em luôn là có thể gặp vào ngày thứ 2 được không. Và em book liền vé máy bay tới Singapore và ở office vào ngày thứ 2. Nghe thì có vẻ là giống như là một cái good start, nhưng mà sau đó thì em dành một tuần ở đó, và bác gọi là kiểu cũng đưa cho em những cái assignments và những cái task để xem là em có thể làm được cái công việc này tốt hay không. Summary sau cái một tuần đó là em không làm được gì hết. Tức là cái nhiệm vụ của em được giao là phân tích một cái market ở thị trường Đông Nam Á. Em lúc đó thì no clue, tại vì mình không có biết quá nhiều về cái thị trường đó, cũng không có những cái methodology, không có toolbox, thực sự là không biết làm gì hết luôn. Và xong rồi bác có đưa ra một cái example của một cái bạn intern ở trong quỹ nhỏ tuổi hơn em, từng làm một cái bản phân tích dài tầm 40 trang về một cái thị trường khác. Và lúc đó cái suy nghĩ của em là mình còn không bằng một cái người intern nữa. Thật sự là lúc đó cảm thấy khá là buồn, bởi vì người ta tin tưởng mình, người ta bị convinced bởi cái lời pitch của mình tới mức mà người ta mời mình tới Singapore, nhưng mà mình lại không deliver được một cái gì hết trơn. Cuối cái tuần đó thì bác có nói một cái câu mà em nhớ hoài luôn, đó là I think you need more training.
Buồn quá.
Rất là tế nhị, nhưng mà mình cũng hiểu ý sâu xa là you suck. Thì sau đó thì em quay lại Phần Lan và suy nghĩ xem là thật sự là mình phải build được cái substance của mình đó. Tại bởi vì bây giờ mình có một cái có thể viết nên những lời hoa mỹ, nhưng mà khi mà vào công việc rồi thì thật sự là mình có thể làm gì? Mình có thật sự hiểu về cái industry đó không? Mình có thật sự có đủ cái, chưa cần nói đến kỹ năng, nhưng mà mình có đủ cái năng lực để làm cái công việc đó hay chưa? Thì em nghĩ cái đó là cái low point thứ nhất. Sau khi về Phần Lan á, thì em gọi là em internalize cái feedback đó, và em nghĩ là em cần phải build up cái năng lực của mình trước khi mà bắt đầu apply công việc này kia. Thì lúc đó em mới apply vào Included BC. Included BC lúc đó là một cái chương trình fellowship, tức là ở đó là vừa học vừa làm. Thì nó là một cái bước đệm để em bắt đầu tìm hiểu về cái industry kỹ hơn, nâng cao những cái kỹ năng. Và em cũng tích cực nói chuyện với nhiều người trong ngành hơn. Hồi trước thì em chỉ biết là em thích VC thôi, xong rồi em cứ apply như vậy đó, nhưng mà em chưa có nói chuyện với quá nhiều người, cũng chưa thật sự hiểu hết về những cái market nào đang trending hoặc là những cái market nào đang có tiềm năng, thì em mới nói chuyện với nhiều người hơn. Rồi cũng đọc sách sau Included VC thì nhờ những cái kiến thức mới và những cái connection mới thì em apply vào Wave Ventures. Lúc đó là thông qua một cái người mentor. Lúc đó là vị trí đó là không có được publish trên website luôn. Mà được kiểu em nói chuyện và em bảo với mentor của em là em thích Wave Ventures. Và mentor của em suggest là có thể introduce em tới cái quỹ đầu tư đó. Xong sau đó thì em trở thành investor không phải da trắng đầu tiên. Yeah, thì em nghĩ là lúc đó là em đã vượt qua cái low point thứ nhất này á, bằng cách là suy nghĩ xem là tại sao cái sự việc đó lại xảy ra như thế và tìm cách fill the gaps.
Anh cũng gọi là chia sẻ thêm từ cái góc nhìn mà người nghe cái câu chuyện á, thì anh thấy là em có cái sự chủ động trong giải quyết vấn đề. Khi mà em thấy đúng không là mình không, trên giấy tờ thì mình rất là ấn tượng đúng không, nhưng mà thực tế là mình không có kiến thức, mình không có network, mình không có một cái gì đấy, và em đã giải quyết cái vấn đề đấy bằng cách là về network thì em đi chủ động, em liên lạc lên những cái contact ở trong cái lĩnh vực em làm. Rồi về kiến thức thì là em cũng học, rồi em cũng đọc sách để bổ sung thêm cái phần kiến thức đấy. Thậm chí là em còn chủ động tìm kiếm cái cơ hội đúng không, vì như em nói là cái Wave Venture là nó không hề có cái vị trí nào open, cái vị trí để mà em apply, nhưng mà em đã tự tạo ra cái cơ hội, tạo ra cái công việc đấy bằng cách mà em chủ động, em dựa trên những cái mối quan hệ của mình đúng không, rồi thông qua cái người mentor để mà có một cái introduction đến cái venture kia thì mới có một cái cơ hội đúng không, thì mới có một cái công việc, một cái cơ hội cho em để mà em vào cái vị trí đấy. Hoàn toàn là do em chủ động để tạo ra những cái đấy chứ không phải là nó từ trên trời nó rơi xuống.
Đúng rồi. Với lại là em bổ sung thêm một tí nữa, tức là chủ động thì cũng rất là tốt thôi, nhưng mà mình cũng lưu ý là thứ nhất là phải thành thật một chút, và thứ hai là phải targeted một chút. Thành thật tức là ví dụ như khi mà mình tiếp cận người này người kia thì không phải trong đầu của mình suy nghĩ là người ta sẽ giới thiệu job cho mình, nhưng mà đơn giản bởi vì mình curious, mình tò mò về cái công việc của họ, về cái con đường của họ, như thế thôi. Em nghĩ là không nên expect là sẽ có job hay gì hết. Và thứ hai là phải hiểu rõ là mình muốn gì đã. Ví dụ như mình cứ reach out tới người này người kia mà mình không biết là mình muốn gì, rồi người ta cũng không thấy được cái sự thành tâm của mình đó, thành ra là tốn thời gian cho mình và cho cả người ta nữa.
Đây cũng là một cái ý rất là hay, hiểu bản thân mình và hiểu là mình muốn gì, cái mục tiêu của mình là gì. Thật ra nếu mà nói sâu về chủ đề này thì chắc lại mất rất là nhiều thời gian đấy, nhưng mà hy vọng là sẽ có dịp mà anh đào sâu về chủ đề này trong những cái số khác của podcast.
Thì em nghĩ là quay lại cái chủ đề về growth mindset đó, thì có một cái mà em muốn truyền tải nữa qua cái câu chuyện mà em vừa kể, đó chính là cái khả năng tiếp nhận feedback. Tại bởi vì là mình phải chấp nhận được là mình có những cái khuyết điểm, mình phải chấp nhận được là không phải lúc nào mình cũng tốt, và mình cũng phải chấp nhận được là mình có thể vượt qua nó. Tức là ví dụ như cái việc mà em bị từ chối ở một cái quỹ đầu tư ở Singapore không có nghĩa là em sẽ không bao giờ nhận được một cái offer nào từ một cái quỹ Singapore nào nữa. Và thật ra là một năm sau đó thì em có nhận được một cái offer internship khác ở một cái quỹ ở Singapore luôn. Thì em nghĩ là mình phải trước hết là phải tin tưởng là mình làm được và có cái khả năng chấp nhận feedback và vượt qua nó.
Rất là hay.
Cái low point thứ hai á, em nghĩ là chắc là gần đây thôi.
Gần đây luôn.
Thì em cũng không nghĩ nó là super low hay gì hết, nhưng mà ví dụ như khi em bắt đầu chính thức đi làm full time á, thì cái hiện thực khi mà đi làm full time nó rất là khác trong lúc mà mình đi học
ở bên company hay ở đâu?
Ở Bain & Company. Hồi khi mà đi học á thì mình chỉ cần làm bài vở này kia, xong rồi mình nộp cho giáo viên và giáo viên xem và chấm điểm thế thôi. Feedback thì cũng có nhưng mà không quá là chi tiết. Nhưng mà khi mà đi làm rồi á, và mình thực sự là đang làm những cái dự án mà có giá trị hàng triệu đô, thì cái việc mà mình mắc một cái sai sót nhỏ thôi á, thì nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn.
Công việc quá.
Và song song cái áp lực đó thì còn có cái áp lực về cuộc sống nữa. Thì tức là em bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành, thì tự quản lý tài chính, xong rồi tự thuê nhà, rồi mua đồ nội thất này kia, và cũng sắp xếp là những cái mối quan hệ bạn bè nữa. Em nghĩ là cái cuộc sống của một người không phải là sinh viên nó rất là khác với cuộc sống sinh viên trước đây. Nhiều cái áp lỡ trong công việc thì em cũng mắc lỗi rất là nhiều, cũng nhận được feedback cũng rất là nhiều, và cũng phải cố gắng hiểu là mình có thể là sẽ vượt qua được những cái điểm mà mình cần cải thiện.
Nghe em nói như thế này thì anh mới biết đấy. Tại vì nếu mà như là anh mà anh chỉ nhìn những cái thành quả mà em đạt được, anh sẽ chỉ thấy là ôi cái chuyện này gần như là hiển nhiên, vì bé Trang nó giỏi như thế này, nó chăm như thế này, thì chắc chắn là nó sẽ đạt được, gần như là nó vào công ty nào là nó cũng có thể là lên những cái vị trí rất là cao đấy. Nhưng mà sau khi mà anh nghe em chia sẻ thì anh lại thấy là đúng là hành trình của mỗi người thì rất là khác nhau, nhưng mà để mà có thể là đi trên cái hành trình đấy và tốt hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống thì nó luôn luôn là cần cái sự cố gắng. Và dù là cái xuất phát điểm của bạn như thế nào thì bạn, để mà bạn có thể đi lên đi tiếp và đạt được cái mục tiêu của mình thì vẫn luôn là đòi hỏi là bạn phải có cái sự cố gắng, và bạn phải có cái những cái mục tiêu, những cái chiến lược, cái cách để mà bạn đi từng bước thì bạn mới đạt được cái mục tiêu đấy. Chứ không có ai mà mọi thứ đến với họ là lẽ hiển nhiên hết.
Và đương nhiên là trước khi mà có cái sự cố gắng á, thì phải có cái, như anh Đức nói là phải có cái growth mindset nữa. Phải tin là mình có khả năng vượt qua, mình phải tin là mình có khả năng sửa những cái khuyết điểm đó. Thì em nghĩ là nó cũng là một cái rất là quan trọng.
Thì quay lại cái câu chuyện mà Trang vừa chia sẻ thì anh thấy là không có cái con đường nào là con đường bằng phẳng, một con đường thẳng tít hết. Như anh nhìn em thì anh chỉ thấy ôi em đi đường thẳng và em trèo rất là cao, trèo rất là nhanh. Đấy, nhưng mà đến khi mà em chia sẻ thì anh mới thấy là thật ra đối với mỗi người thì cái hành trình có thể là khác nhau, nhưng mà về cơ bản thì nó cũng không bao giờ là bằng phẳng. Dù là bạn sinh ra, đúng không, bạn có những tài năng, có những phẩm chất như thế nào đấy, nhưng mà nếu mà bạn không có cái sự cải thiện, sự cố gắng, sự cầu tiến thì bạn sẽ dậm chân tại chỗ, hay thậm chí là bạn có thể đi thụt lùi.
Dạ, đúng rồi, chính xác. Thì em nghĩ là em của năm 18 tuổi chắc là không dám tưởng tượng là em có thể làm được những cái việc mà em đang làm ngày hôm nay.
Nhưng mà từ cái bước đầu tiên là em có cái tư duy là em có thể làm được thì mình mới cố gắng, và mình đặt ra những cái kế hoạch mục tiêu để mà mình đạt được cái mục tiêu đấy. Chứ ngay từ ban đầu mà mình đã nghĩ là ôi khó quá, mình không làm được, không dành cho mình chỉ thế thôi, thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình đạt được cái mục tiêu nào khác.
Em nghĩ một cái cũng rất quan trọng trong cái growth mindset là nếu như hiện tại mình đang có fixed mindset đó, thì mình phải hiểu được là tại sao mình lại có cái fixed mindset như thế. Cái gì đang kìm hãm mình có một cái growth mindset. Lấy ví dụ như là có thể là những cái người xung quanh mình chẳng hạn thì đều là những người có fixed mindset. Thì mình cần phải nhận ra cái điều đó và thay đổi môi trường để có cái một cái nền tảng cho cái growth mindset này nó được nurture.
Ok, thì vừa rồi là mình đã đi về những cái low point của em rồi. Thì bây giờ mình hãy quay lại cái mặt tích cực đi. Có một cái high point nào, có một cái điểm nào đó ở trong suốt cái hành trình của em mà em em đạt được một cái gì đó, nó khiến em rất là vui, rất là tự hào.
Em nghĩ là có một cái gần đây.
Ừ.
Đối với em á, thì cái high point không phải là khi mà mình nhận được job offer hay là mình được promotion. Một cái high point mà em rất là nhớ và rất là trân trọng, đó là tháng 12 vừa rồi thì em có mời mẹ với lại dì sang Ai Cập để dự tốt nghiệp của em. Thì đó là lần đầu tiên mà mẹ với dì của em là ra khỏi châu Á luôn và được nhìn thấy em là lên nhận bằng. Thì cái này nó rất là có ý nghĩa với em, tại bởi vì em thấy được là những cái thành quả, những cái nỗ lực của mình đó có thể được cho gia đình em nhìn thấy và cũng tự hào. Chắc là em có một cái chia sẻ nó hơi không liên quan tới Chrome Mindset ở đây. Lúc đó thì em có một cái reflection nhỏ nhỏ như thế này, tức là có rất là nhiều người thì có cái suy nghĩ là thôi thì mình cứ từ từ, xong rồi mỗi người thì có một cái timeline khác nhau. Cái này thì em đồng ý, nhưng mà có một cái mà không thể đợi được á, đó chắc là kiểu tuổi già của ba mẹ á. Tại vì cái lúc mà em lên nhận bằng á thì mắt mẹ em lúc đó là cũng đã hơi yếu hơn lúc trước rồi. Cho nên là cái khoảnh khắc mà em lên nhận bằng á, em nghĩ là rất là khó để mẹ em có thể nhìn trọn vẹn được á. À, lúc đó em nhận ra là thực ra thời gian nó cũng rất là quan trọng. Cái thời gian còn lại để mình chăm lo cho gia đình thì chắc là cái này nó cũng hơi liên quan tới growth mindset một chút. Đó là mình cần phải có a little bit of higher ambition.
Anh tin là mẹ em là trong cái giây phút đấy chắc chắn rất là tự hào về em. Thật ra là nhiều khi mình cứ hay nghĩ là mình là con cái, mình phải thành ông này bà nọ. Nhưng mà anh nghĩ là đối với mẹ, bố mẹ mình thì có thể nhìn thấy mình độc lập, tự do đó, và có những cái thành công nhất định trong công việc và trong cuộc sống, thì đấy đã là một cái niềm vui nó rất là lớn rồi. Mình cũng có thể đặt những cái mục tiêu cao, nhưng mà mình cũng có thể là tùy cái hoàn cảnh của mình thì mình có thể làm được một cái gì đó, thì đấy cũng là một cái thứ rất là quý rồi. Và anh tin chắc là bố mẹ nào thì cũng sẽ hiểu cho con, và không chỉ cần có những cái thành tích cũng nhỏ nhỏ thôi thì cũng khiến bố mẹ cũng rất là vui rồi.
Và em nhận ra là trong suốt cái hành trình của em á, thì growth mindset có cái vai trò khá là quan trọng. Bởi vì nếu như 3-4 năm trước á, khi mà có cái kỳ thực tập một tuần ở Singapore, mà xong rồi sau đó em bị discouraged bởi cái việc là em không bằng một bạn intern, thì chắc là em sẽ chẳng bao giờ có thể vào được VC, và xong rồi cũng chẳng bao giờ mà có thể vào dâu tinh hết.
Thì đấy cũng là một cái điểm mà anh nghĩ là giúp em có thể đi xa và đạt được những cái cũng gọi là những cái thành tích nhỏ nhỏ, đúng không? Cho đến ngày hôm nay mình bị khó khăn hay là mình bị những cái feedback nó không tốt á, thì mình luôn nhìn lại mình và sau đó là mình tin là mình có thể cải thiện được, mình có thể làm tốt được. Bây giờ mình có một cái vấn đề và mình chủ động mình đi tìm những cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề đấy, để mà cứ mỗi ngày trôi qua thì mình lại trở nên tốt hơn, đúng không? Mỗi năm mình trôi qua mình nhìn lại thì mình lại có cái sự phát triển so với những năm khác.
Có một cái câu nói mà em rất là thích, đó là những cái việc mà bạn nghĩ là bạn không làm được đều đang chờ một người khác tới để làm. Thì essentially là cái gì cũng có thể làm được hết.
Cần có niềm tin và có cái hành động cụ thể. Chứ nếu mà chỉ tin rồi tin vậy thôi, nhưng mà không có hành động, không có kế hoạch, không có chiến lược, thì niềm tin vẫn mãi chỉ là niềm tin.
chính xác. Thì cái anh... skill, cái substance mình còn phải có.
Thì anh nghĩ là mình cũng đã trao đổi cái hành trình của em, những cái điểm rất là thấp, cũng như là những cái cách mà em vượt qua những cái điểm thấp đấy để mà em lên những cái điểm cao hơn. Đấy. Và mình có thể thấy là cái hành trình đấy là nó cũng không phải là nó cứ thẳng tắp, nó cứ đi lên, nó là chiều dựng thẳng đứng mà nó cũng là một cái đồ thị mà nó có xuống rất là thấp đấy, và sau đó nó lại cũng lại lên và sau đó nó cũng lại xuống rất là thấp, nhưng nhìn tổng thể thì nó là một cái đường, nó vẫn là một cái đường đi lên. Để thể hiện là cứ thời gian trôi qua thì mình cũng giỏi hơn, tốt hơn mỗi ngày, thì cái đấy mới là cái điều quan trọng. Ok, thì anh nghĩ là mình sẽ sang một cái phần nữa là mình đã nói về cái growth mindset nó là cái gì rồi, và những cái lợi ích của growth mindset đấy. Nhưng mà làm thế nào để mình có được cái tư duy growth mindset, cái tư duy phát triển đấy, chẳng hạn như là trước giờ là mình luôn theo một cái khía cạnh là mình có cái tư duy khá là bảo thủ, mình không có cái sự tự tin về bản thân mình luôn nghĩ là mình sinh ra đã như vậy rồi, mình không thể nào mình cạnh tranh được với những cái người giỏi, những cái người mà họ sinh ra họ đã là thiên tài rồi, họ đã rất là giỏi, hoặc là họ sinh ra trong một cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là có tiềm lực về tài chính hay là về mối quan hệ. Theo em thì làm như thế nào để mình có thể rèn luyện được một cái tư duy phát triển, hay thậm chí là mình có thể thay đổi cái tư duy của mình sang một cái hướng mình có thể làm được?
Khi mà mình nuôi trồng một cái cây á, thì mình luôn phải có cái phần đất tốt, foundation nó rất là quan trọng. Thì hai cái điểm em muốn nói á, thứ nhất chắc là môi trường á, khi mà mình đang có một cái fixed mindset rồi thì em nghĩ mình có thể thử thay đổi môi trường một chút xem sao. Sau đó thì em sang Hàn Quốc học một kỳ, thì em thấy được là ở đó mọi người rất là cố gắng và mọi người rất là competitive, thì em cũng được hưởng cái mindset đó. Hoặc là khi mà em bắt đầu vào học master ở Helsinki, cái môi trường mọi người cũng luôn luôn là cố gắng đi lên đó, thì em cũng được cái ảnh hưởng tốt. Thì em nghĩ là cái phần môi trường, là cái phần đất đó, thì rất là quan trọng để cho cái growth mindset nó được grow.
Anh vẫn còn nhớ là trong một cái event của VTS á, cái tổ chức mà hồi trước anh em mình làm chung đấy, thì anh vẫn nhớ là trong một cái event thì Trang làm speaker, Trang có một cái chia sẻ mà đến giờ mà anh lúc nào mà anh cũng nhớ đến, là khi mà em đi cái kỳ exchange ở bên Hàn Quốc ấy, em bảo anh là hồi đó là em vẫn thích là ăn chơi nhảy múa đấy, vẫn ăn chơi nhảy múa thâu đêm và cũng chưa có những cái mục tiêu kế hoạch rõ ràng cho tương lai đó. Nhưng mà đùng một phát rồi, sau khi em đi về rồi thì là em có cái sự thay đổi và tự dưng là em có cái mục tiêu á. Thì khi mà anh nghe em chia sẻ thì anh hiểu hơn là chính là cái thay đổi về môi trường ấy. Khi mà sang Hàn Quốc đúng không, thì có thể là cái môi trường ở bên châu Á nó rất là competitive, thì mình có những cái động lực đấy để mà mình muốn thoát ra khỏi cái sự an toàn. Cũng thêm một cái ý nữa thì anh nghĩ là cái growth mindset hay là cái fixed mindset này nó cũng không hẳn là bao trùm. Cũng khó để mà nói là một người có một cái growth mindset hay là fixed mindset trong tất cả mọi cái lĩnh vực ở trong cuộc sống, đúng không? Tại vì hoàn toàn là có khả năng là một người có cái tư duy cầu tiến, tư duy phát triển trong một vài mảng nào đó, đúng, thì họ luôn luôn họ nghĩ là họ có thể làm tốt được, họ có thể cải thiện. Đấy, còn ở một số mảng thì họ trì trệ và họ không có tự tin, họ nghĩ là họ không thể làm được. Đó, thì cái này là mình cũng sẽ tự cân nhắc thôi, tự cân nhắc trong từng trường hợp. Đấy, ideally thì anh nghĩ là mọi người nên hướng tới cái cách tiếp cận là mình có thể cải thiện được, mình có thể học được, mình có thể làm tốt hơn được.
Hoàn toàn đồng ý với ý đó của anh Đức. Dạ, thì em nghĩ cái điều thứ hai á, bên cạnh cái việc tạo một cái môi trường cho cái growth mindset phát triển á, thì một cái nữa cũng rất là liên quan, em nghĩ đó là role models. Thì tức là mình tìm cho mình những cái người mà cũng đã từng ở cái hoàn cảnh như mình và nhìn người ta đã đạt được những cái thành tựu để mình thấy là it's possible. Và nếu như mà mình không có tìm được cho mình một cái role model hợp lý thì mình có thể nghĩ là mình sẽ trở thành người đầu tiên. Thì em nghĩ cái việc có một cái nền tảng tốt, phần đất tốt cho growth mindset phát triển thì nó rất là quan trọng.
Và cái ý mà em vừa nói là mình hoàn toàn có thể trở thành cái người đầu tiên á, anh sẽ link đến cái achievement của em đi, là em chính là cái người, không phải người da trắng mà lại còn là nữ ở trong cái VC ở Phần Lan. Để mà em vào được cái đấy thì cũng là, đúng không, cái niềm tin á, là mình hoàn toàn mình có thể breakthrough vào cái lĩnh vực đấy. Mặc dù gọi là nếu mà nhìn chung chung thì mình cảm giác như là không có chỗ cho mình, đúng không?
Dạ đúng rồi, chính xác. Em nghĩ là well, I can be the first. Why not? Yeah.
Chính đầu tiên chính là từ cái tư duy của mình hoàn toàn mình có thể làm được, mình có thể là cái người đầu tiên, rồi sau đó mới dẫn dắt em đến những cái hành động cụ thể, đúng không? Đến những cái kế hoạch rồi những cái bước mà em cần phải làm để em đạt được cái mục tiêu mà em đã đề ra. Nhưng mà luôn luôn là mình cần phải bắt đầu từ cái tư tưởng đầu tiên trước, là mình tin tưởng là mình có thể làm được.
Dạ. Chính xác. À, và còn một cái nữa mà em muốn nhắc tới, đó là lỡ như mà bạn có một cái thất bại nào đó thì cũng hãy cố gắng suy nghĩ là mình có thể vượt qua được nó. Ví dụ như là như câu chuyện em kể trước đây, khi mà em ở Sinh và em thất bại cái lần đó thì em lúc đó không có nghĩ là sau này mình sẽ cứ thất bại hoài. Mà khi mà mình đã có cái thất bại thì mình cố gắng, mình xin feedback và mình suy nghĩ xem nguyên nhân là như thế nào và mình có thể bồi đắp thêm ở đâu, thì cái đó cũng rất là quan trọng.
Tức là embrace cái sự thất bại, đúng không, và coi thất bại như là những cái từng bước cái nấc thang để mà đưa mình đến cái gọi là thành công. Vì thật ra là cũng một cái câu nói mà nó cũng cliché rồi, là thất bại là mẹ thành công. Ý của cái câu này tức là sao? Là đừng có lo sợ thất bại, hãy thất bại càng nhiều càng tốt. Tại vì bạn sẽ không thể nào mà thành công nếu mà bạn không có thất bại. Và bạn càng thất bại nhiều thì cái cơ hội để mà bạn thành công thì nó lại càng cao hơn. Càng thất bại nhiều thì nó lại càng đưa bạn gần đến cái thành công hơn. Cho nên là để mà áp dụng nó trong cuộc sống thì đừng sợ bị thất bại, đừng sợ bị từ chối, đừng sợ bị những cái lời feedback không tốt. Và hãy coi là đấy là một cái cơ hội để mà mình nhìn nhận lại bản thân, đánh giá lại bản thân và cho mình một cái cơ hội để mà mình cải thiện những cái điểm chưa tốt đấy. Chứ đừng nghĩ là ôi mình dở quá, mình tệ quá, mình không thể làm được, là lần sau mình sẽ không thử nữa. Vì như thế chính là cái tư duy của một cái người bảo thủ. Mình phải tận dụng cái sự thất bại đấy để mà từng bước mình cải thiện, rồi thì mình mới đến gần hơn được cái gọi là thành công được. Khi mà mình nhìn một người mà mình chỉ thấy người ta là toàn thành công, chả bao giờ thấy người ta thất bại, thì thật ra là mình không nhìn thấy cái thất bại của người ta. Có thể là để đạt được cái thành công đấy là người ta đã phải trải qua rất là nhiều cái thất bại rồi. Nhưng mà có thể là về cái mặt bên ngoài thì mình không có cái cơ hội để mình được nghe người ta chia sẻ về những cái thất bại đấy, mà mình chỉ nhìn thấy cái thành công của người ta thôi. Thì cũng giống như là anh quen Trang và anh theo dõi cái hành trình của Trang, nhưng mà anh lại chỉ biết đến những cái win của em, những cái thành tựu của em đã đạt được. Đấy, cho đến ngày hôm nay thì em chia sẻ với hành trình của em thì anh mới thấy là nó cũng rất là đặc trưng, nó cũng là em đi từ điểm này đến điểm kia và em phải trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách và em vượt qua nó để mà em đạt được những cái mà em có ngày hôm nay, đúng không? Chứ không phải là anh nhìn vào anh chỉ thấy ôi bạn này là sinh ra mà đã giỏi sẵn rồi, cho nên là bây giờ cái việc mà bạn làm ở một trong những công ty top thế giới là một cái điều rất là hiển nhiên.
Dạ, yeah, và thật ra tới thời điểm hiện tại thì em cũng không dám nghĩ là em quá thành công hay gì hết. Em vẫn chỉ là một người vừa mới bắt đầu đi làm, vẫn đang học trong cái công việc của mình và vẫn đang ngày một gọi là cố gắng hơn. Em cũng không dám nói là đây là cái điểm cuối cùng trong cái career growth của em.
Cái đấy là anh tin chắc rồi. Anh nghĩ là cái quan trọng ở đây là đến cái thời điểm này thì là em đã có được một cái tư duy để mà giúp em đi đúng hướng, đúng đường, và chắc chắn là cái tư duy này sẽ giúp em đi nhanh và sẽ đạt được những cái mà em đề ra, những cái mục tiêu mà em đề ra. Ok, thì cái phần chia sẻ thì cũng khá là dài rồi. Anh nghĩ là để mà vào cái phần kết thúc của cái bài podcast này thì anh lại hỏi em một cái câu hỏi mà anh luôn luôn hỏi những cái khách mời của anh, là em có một cái lời khuyên nào dành cho những cái khán giả đang nghe cái podcast này không?
Em nghĩ là một cái lời khuyên cực kỳ đơn giản thôi, và đây cũng là cái motto của em, đó là stay humble and curious. Humble khiêm tốn, curious tò mò. Mình phải luôn khiêm tốn để nhận ra là mình luôn có những cái cần phải học hỏi thêm và phát triển thêm, và curious tò mò, luôn giữ cho mình cái sự tò mò về thế giới, về những cái tầm cao mới, về mọi người xung quanh, về những cái sự việc xảy ra xung quanh.
Rất là hay, và anh thấy là nó hoàn toàn là align với cả cái tư duy về sự phát triển đấy, về cái growth mindset, là mình luôn luôn mình ra những cái câu hỏi why rồi how rồi what rồi how á. Và cái về cái humble thì thật ra đây cũng là một cái mà anh thú thật là anh cũng đã từng mắc sai lầm về cái sự humble, là cái sự khiêm tốn đấy, vì mình cứ nghĩ là mình thế này thế kia, nhưng mà đúng là càng về sau trưởng thành hơn trong cái con đường sự nghiệp rồi cũng như là cuộc sống, thì mình lại càng nhận ra là mình những cái mà mình biết thì nó rất là nhỏ bé và mình cũng chưa là gì, nên là cái humble nó là một cái đức tính cũng rất là cần thiết để mà mình biết mình là ai và mình khiêm tốn tương xứng. Một lần nữa thì cảm ơn Trang rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay để đến tham dự và chia sẻ về một cái chủ đề cũng rất là đặc biệt, cũng coi là một cái số mở màn cho một chuỗi cái series về những cái chủ đề về năng mềm và những cái tư duy về phát triển, để mà giúp những cái khán giả của podcast không dám nói là thay đổi hoàn toàn cuộc đời, nhưng mà có những cái sự thay đổi tích cực ở trong công việc cũng như là trong cuộc sống của các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy cái nội dung này hay thì đừng tiếc like và comment video và hãy share, chia sẻ cái nội dung này đến bạn bè của mình. Về khách mời thì là mình sẽ để cái LinkedIn của Trang ở trong cái phần description, nên là những cái bạn nào muốn kết nối với Trang thì tìm cái link đó và kết nối với Trang ở trên LinkedIn nhé. Cảm ơn Trang một lần nữa.
Cảm ơn anh Đức.
Ok, mình sẽ kết thúc ở đây ha.